Giờ đọc tiếp. Tỏ vào Thái Cực Nguyên Niên năm Nhâm Tý Duyên Hòa vào tháng 7. Mới sai đệ tử đến Tân Châu chùa Quốc Ân lập dựng cái tháp và khiến cho thợ khởi công. Năm kế mùa hạ, cuối mùa hạ đạt thành. Ngày mùng 1 tháng 7 tổ mới họp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi sớm phải hỏi nhau. Đây là ngày sắp từ biệt. Tôi tháng 8 thì đi, giờ các ông muốn có nghi thì nên hỏi nhau. Tôi sẽ vì các ông mà phá nghi, khiến các ông cái mê được hết. Nếu tôi đi rồi, sao không có người dạy các ông? Ngài Pháp Hải vân vân, thải đều rơi lệ. Nghe thổi nói tới đó thì rơi lệ. Chỉ có thần hội thành tình bất động, cũng không có khóc. Thì nghe tổ từ giả, ở giờ tháng 8 mà tôi đi, bây giờ tâm chứng này các ông có cái gì nghi á, đưa ra thì để tôi giải nghi cho, để mai mốt tôi đi rồi không có ai mà chỉ dạy cho các ông. Thôi nói tới đó thì ngài lớn, đệ tử lớn như ngài Pháp Hải đồ đều khóc hết, chỉ có ngài thần hội là tiểu sư mà không khóc. Tổ bảo: thần hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng với là đồng, khen với chê chẳng động, vui buồn cũng không xanh, ngoài ra thì không được. Ở núi trong ở núi mấy năm, ở trong núi mấy năm, cứu chứng tu cái đạo gì? Nay ta nay buồn khóc đó vì lo cho cái gì? Ưu hà thùy, tức là lo cho cái gì? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết cái chỗ đi. Nếu ta chẳng biết cái chỗ đi thì còn không có dự báo cho các ông. Còn các ông buồn khóc á bởi vì chẳng biết ta cái chỗ đi của ta. Nếu biết cái chỗ đi của ta tức là không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại, các ông nên ngồi đây, ta sẽ vì các ông mà nói một bài kệ gọi là chân giả động tịnh kệ. Các ông tụng bài kệ này cùng với ta, cái ý là đồng, y đây mà tu hành thì không mất công chỉ. Cả chúng tăng đều làm lễ, ngài sẽ nói kệ. Đó, thì đây là cái đoạn từ giả của ngài. Khi mà ngài từ giả thì cả thải những cái vị trưởng thượng trong chúng đều khóc lóc, vì ngài thần hội là tiểu sư mới mười mấy tuổi, ngài không khóc. Cho nên tổ khen, khen ngài thần hội tiểu sư mà thành tình bất động. Còn các ông ở núi bao nhiêu năm mà rước lúc ráo tu cái đạo gì mà bây giờ lại khóc. Ở núi mấy năm tu cái đạo gì bây giờ nghe nói từ giả đi cái khóc. Tổ liền đặt câu hỏi: các ông khóc là lo cho cái gì mà khóc? Lo cho ta không biết chỗ đi mà khóc phải không? Nhưng mà ta nếu không biết chỗ đi thì sao báo trước cho các ông? Mà báo trước với ông tức là ta biết sẵn chỗ đi rồi đó. Thì như vậy thì khỏi khóc cái chuyện đó. Còn nếu mà ngài mới nói: các ông khóc vì không biết chỗ ta đi, chứ nếu biết chỗ ta đi thì các ông không khóc nữa. Tại sao vậy? Thì đâu phải đi tới chỗ đó là cái chỗ buồn thảm khổ đau mà khóc, thấy không? Đó. Biết được cái chỗ đó thì chỗ đi người ta là chỗ thanh thanh nhàn thảnh thơi an ổn, mà khóc cái gì? Thì như vậy khóc cho ai? Rốt cuộc là không phải khóc cho tổ và khóc cho ai? Khóc cho cái người ở lại đó. Thấy không? Cho nên rồi thì nói đi nói lại thì mình thấy quên quẩn cũng cái bản ngã đó. Cho nên không có cái bản ngã thì khỏi khóc. Nếu mà khi đó mà tỏ đi, mình nghĩ rằng không biết tỏ đi đâu rồi lang thang tội nghiệp, mình khóc. Thì cái đó là khóc phải. Nhưng mà tỏ đó, tỏ cho biết tỏ đi rồi, vì biết cho nên tỏ mới báo trước, à ta ngày đó ta đi, ta biết chắc quá rồi, người đâu có lang thang nữa mà sợ. Như vậy thì cái khóc đó không phải là vì tỏ rồi đó. Như vậy để hiểu rõ rằng tỏ muốn chỉ cho chúng ta biết sở dĩ chúng ta buồn khổ khi sinh tử là tại sao chúng ta buồn khổ. Bởi vì đường trước mờ mờ, biết đi đâu, phải không? Không biết rồi đi đâu đây, cho nên người gần chết cũng muốn khóc. Và cái người nhìn thấy cái người sắp chết cũng khóc theo. Hai người đều khóc hết là tại sao? Một là người khóc, người gần chết khóc là tại không biết mình ra sao đây, thân phận mình ra sao, không biết mai sao ra sao đâu có biết, cho nên rồi hoang mang sợ sợ khóc. Đó là cái khóc thân phận mình. Rồi khóc nhìn lại người ở đó, mà nhìn người ở có thiệt ra người ở đâu đáng gì mà khóc cho họ, thấy không? Tại khóc là khóc vì mình đi mà không biết đi đâu đây nè, thân phận ra sao, cho nên rồi khóc. Còn cái người ở lại thì cũng khóc, mà khóc làm sao? Má đi rồi ai lo cho con? Cứ nói vậy. Nhưng má còn rồi má lo cho con cái này cái nọ, má đi rồi ai lo cho con? Thì như vậy thì con khóc là con vì con mà con khóc. Còn má khóc thì má cũng vì sợ đi. Mấy người ở lại không có ai đi với tôi, cho anh đi mình buồn quá, cho nên khóc. Cho nên là rốt cuộc là mình cũng quanh quẩn, người nào cũng khổ hết, mà khổ vì bản ngã thôi, chứ không có khổ vì cái gì khác. Vì vậy mà ở đây tổ nói, nếu mà mình biết được cái chỗ mình đến rõ ràng rồi thì có gì nữa phải khóc, có gì sợ mà phải khóc, phải không? Rồi nếu mà biết rõ rồi, hoặc người khác biết rõ chỗ đến của mình thì người đó cũng không khóc nữa. Mà tại vì không biết rõ cho nên rồi có khóc. Cho nên chúng ta tu làm sao mà tới chừng gần đi biết rõ chỗ nào mình đến thì chừng đó mình an nhiên, không có buồn, không lo gì hết. Chứ còn tu thì tu mà tới chừng gần đi không biết đi đâu thì cái đó là khổ lắm, sợ sợ đủ thứ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu người tu không phải đơn giản bằng cách đi cúng chùa ngày rằm 30 hay là ăn chay tháng mấy ngày đó là rồi bổn phận. Người tu là phải làm sao làm chủ được khi mình đã đi như vậy, biết được cái ngày đã đi mình và rõ ràng khi đã đi mình đã an ổn vui tươi, thì như vậy tu đó mới gọi là hết khổ. Chứ còn chưa được như vậy là còn khổ, tu mà chưa thoát khổ. Đó là cái ý nghĩa giai đoạn mà tổ từ giả ra đi đây. Bây giờ nói lại kệ mà tổ tóm tắt lại đây để nhắc cho những vị ở sau tu. Trong bài kệ nói: nhất thiết vô hữu trên, bất dĩ kiến ư trên, nhược kiến ư trên giả, thị kiến tận phi trên. Ngài nói rằng tất cả thì không có cái trên, cái chân thật chẳng do thấy nơi trên, không do mình thấy cái trên đó mà gọi là trên. Nếu thấy cái trên đó, thì cái thấy đó chọn không phải là trên rồi. Cái chỗ này nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà lẽ thật của nó là như vậy. Cái trên đó là tự nó trên, chứ còn nếu thấy cái trên đó, thì cái trên không có thành trên rồi. Tại sao vậy? Cái chân thật là cái của chính mình. Mà cái của chính mình, cái chân thật của chính mình đó mà mình thấy nó thì nó là cảnh rồi đó. Thấy không? Mà nó là cảnh thì nó đâu phải cái chân của chính mình nữa. Vì vậy nên cái chân của chính mình, nó mình có thể thấy nó hiện ra là khi nào cái giả hết. Đó. Cho nên thường nói cái giọng hết thì cái chân nó hiện. Chứ đừng khi giọng mà muốn tìm cái chân thì khi tìm cái chân cũng là cái giọng nữa, chứ không có thiệt chân. cái chân là tự cái giảm hết thì cái chân hiện, cũng như cái tối hết thì cái sáng hiện. Còn tâm sáng, tâm cái khi mà đang tối mà muốn tìm cái sáng là sao tìm? Nếu còn cái tối còn đầy hết muốn tìm sáng thì sao? Tìm đâu rồi cũng tối hết rồi, thấy không? Là chỉ hết sáng rồi tự nhiên cái tối nó hiện ra, phải cần tìm gì hết. Thì như vậy cái trên nó không có thể tự mình tìm ra cái trên. Nếu mình tìm ra cái trên mà nói là thấy trên là cái trên không phải là trên rồi. Cho nên mình nói nhược năng tự hữu trên, ly giả tức tâm trên, tự tâm bất ly giả, vô trên hà xứ trên. Thổ chỉ thật là rõ ràng. Nếu người hay tự có cái chân á, thì cái chân nó là ở đâu? Lìa giả chích tâm nó chân. Lìa được cái giả thì chích tâm nó chân, chứ không có gì hết. Tự tâm mình không chịu lìa cái giả thì không cái chân nào, không có cái chân ở chỗ nào là chân được hết. Nếu không chịu lìa giả thì không có chỗ nào tìm ra cái chân được hết. Thì như vậy cái chân nó có là khi nào lìa được cái giả, cũng như cái sáng nó có là khi nào mất cái tối. Còn tối mà muốn tìm sáng là không có, còn theo cái giả mà muốn tìm chân cũng không có. Thì như vậy cho nên cái lối tu của chúng ta là đừng cầu chân mà dứt vọng. Dứt vọng mà không cầu chân, vọng hết thì chân mới tự hiện chứ đâu có cần tìm chân. Khi mà tìm chân mà mình dùng cái vọng để tìm chân mình sao tìm ra, phải không? Cái mà mình thấy là trên cũng là vọng luôn rồi. Cho nên nhiều người họ không biết, họ nói rằng muốn nghiên cứu đạo Phật thấy được cái chân lý cứu kính á, phải ráng nghiền ngẫm, đọc sách cho nhiều, nghiên cứu cho kỹ thì thấy. Nhưng muôn đời không bao giờ thấy. Nói là dùng cái suy nghĩ là cái giả, mà để muốn tìm cái trên mà tìm chừng nào thấy? Chỉ ngừng cái giả đó là cái trên nó ra, chứ còn không có tìm. Do cho nên á, muốn đạt được cái chân lý của đạo Phật là phải tự buông xả hết những cái điên đảo vọng tưởng của mình, rồi cái chân lý nó hiện ra, chứ không có hết cái mà suy tầm. Vì vậy nên cái đạo Phật không phải là cái đạo để cho mình suy nghĩ, phải không? Nên buổi đầu thì do cái suy nghĩ mà hiểu, nhưng mà thật ra muốn đạt đến chỗ cứu kính là phải buông hết mọi cái giả, cái suy nghĩ, rồi mới thấy được cái trên. Đó, thì mình đã thấy cái chỗ này tỏ chỉ cho chúng ta rõ. Nếu mà muốn tự có cái trên á, thì phải lìa cái giả, thì tức là tâm mình. Cho nên bảo quý vị buông vọng nó là vậy. Nghĩa là không bảo quý vị tìm chân tâm, mà chỉ biểu quý vị buông vọng. Khi cái vọng quý vị hết rồi á, thì tất nhiên cái tâm nó là trên, chứ không gì hết. Tự tâm mình mà không chịu lìa cái giả, cái vọng đó, thì hỏi chứ cái trên ở chỗ nào mà trên? Nếu không lìa cái giọng, không lìa cái giả thì đâu cũng thấy giả, không làm sao thấy cái trên. Đó là cái hệ trọng của sự tu. Nên mình mới cứ tìm trên, mà càng tìm nó càng không thấy. Cho nên bài kệ của ngài Tú Tà Chuyên Chiếc mới nói rằng thu hướng chân như tổng thị tà là vậy đó. Nên là muốn tìm kiếm cái chân như mà rốt cuộc rồi là tà, thả đều là tà, không có chân. Chân như không phải tìm mà được, mà chỉ buông hết cái giả rồi cái chân mới hiện. Nắm được những nguyên tắc này thì trên sự